Ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Kế đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Trung Quốc. Lễ tấn phong giám mục Trường Sa. Cha Quốc Ái Lâm đã được tấn phong làm giám mục của giáo phận Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Buổi lễ đã được tổ chức sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, với sự có mặt của hơn 25 linh mục và 200 tín hữu. Mặc dù vị ứng viên giám mục được sự chấp thuận của Vatican và chính phủ Trung Quốc, nhưng buổi lễ vẫn mang màu sắc của giáo hội yêu nước, chịu sự chi phối của chính phủ hơn là bầu khí của giáo hội công giáo. Thực tế, giám mục bị vạ truyền thông là Lưu Tân Hồng của giáo phận Vua Hồ, tỉnh An Huy, cũng tham gia vào buổi lễ, và Tổng giám mục Bắc Kinh Du Xe Lý Sơn là giám mục chủ phong. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, thời gian qua, Vatican vẫn tiếp tục nhấn mạnh việc tấn phong giám mục phải diễn ra trong sự tôn trọng đức tin của giáo hội công giáo, và ngăn chặn sự tham dự của các giám mục không còn hiệp thông với tòa thánh. Nhưng chính phủ Trung Quốc và Hiệp hội Yêu nước vẫn tiếp tục đòi sự độc lập và tự chủ trong việc tấn phong giám mục mà không cần có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, và họ ép buộc các giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha phải tham gia vào các nghi thức tấn phong cùng với những giám mục bị vạ tuyệt thông. Đức Tổng giám mục Lý Sơn của Bắc Kinh hiện là Phó Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Trung Quốc từ năm 2010, và Ngài đã tham gia một số lễ tấn phong giám mục bất hợp pháp trong thời gian qua. Tòa Thánh quan ngại rằng Ngài đang có một vai trò nào đó chưa được sáng tỏ. Giáo phận Trường Sa có khoảng 80.000 người công giáo, trong đó có 20.000 người sống tại thành phố. Nhưng buổi lễ sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua, chỉ có 200 tín hữu đến tham dự, là một dấu hiệu cho thấy tình trạng bất mãn trong cộng đồng tín hữu đang chịu đựng sự can thiệp của chính phủ và Hiệp hội Yêu nước về các nghi lễ tôn giáo thuần túy, và là một bằng chứng về bạo lực đối với tự do tôn giáo. Trước những người tham dự buổi lễ, vị tân giám mục đã tuyên thệ nhậm chức nhằm phục vụ giáo hội và quốc gia, giúp đỡ các linh mục, nữ tu và giáo dân để tôn trọng luật pháp quốc gia, bảo vệ sự thống nhất quốc gia, ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế ở tỉnh Hồ Nam, tạo nền văn hóa thịnh vượng và hòa hợp xã hội. Vị tân giám mục sinh năm 1961 tại Hành Dương, Hồ Nam, được thụ phong linh mục vào năm 1995. Ngài là Phó Chủ tịch Hiệp hội Yêu nước tỉnh Hồ Nam và là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân của thành phố Hành Dương. Tin Vatican. Tòa Thánh lên án các tổ chức công giáo bất hợp pháp tại Trung Quốc. Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc tái lên án Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc và Cộng đoàn các giám mục theo nhà nước, đồng thời kêu gọi các giám mục tại Trung Quốc hãy có lập trường rõ ràng, trung thành với Đức Thánh Cha. Lập trường trên đây được trình bày trong thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc, công bố hôm 26 tháng 4 vừa qua, sau 3 ngày nhóm họp thường niên tại Vatican, từ ngày 23 đến 25 tháng 4 vừa qua, về đề tài huấn luyện giáo dân. Tham dự khóa họp này có các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh liên hệ và một số đại diện của hàng giám mục Trung Hoa và của một số dòng tu. Thông cáo của đoạn viết về tình hình đặc biệt của giáo hội tại Trung Quốc, như đã biết, những tổ chức gọi là Hiệp hội Công giáo Yêu nước và một hội đồng vẫn còn mạo nhận, đặt mình trên các giám mục và hướng dẫn đời sống cộng đoàn giáo hội. Về điểm này, những chỉ dẫn được đề ra trong thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ở đoạn số 7, vẫn giữ nguyên tính chất thời sự. Và điều quan trọng là tuân hành các đường hướng ấy, để khuôn mặt của giáo hội được chiếu sáng rõ ràng nơi dân tộc Trung Hoa cao quý. Ủy ban tòa thánh nhận định rằng sự rõ ràng minh bạch đó bị các giáo sĩ làm lu mờ khi họ chịu chức giám mục bất hợp pháp và những giám mục bất hợp pháp tiếm quyền mà giáo hội không ban cho họ để cai trị hoặc ban các bí tích. Trong những ngày qua, một số người trong số các giám mục ấy đã tham dự lễ truyền chức giám mục đã được giáo hội cho phép. Thái độ của các giám mục ấy không những làm cho tình trạng giáo luật của họ thêm trầm trọng, nhưng còn làm cho các tín hữu hoang mang và cưỡng bách lương tâm của các linh mục và giáo dân liên hệ. Thông cáo nói thêm rằng, sự rõ rệt ấy cũng bị lu mờ vì những giám mục hợp pháp tham dự những cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp. Nhiều người trong số họ đã minh xác lập trường và xin lỗi, và Đức Thánh Cha đã nhân từ tha thứ cho họ. Trái lại, những giám mục khác đã tham dự các lễ nghi ấy, nhưng chưa minh xác lập trường và vì thế họ được khuyến khích thi hành việc này càng sớm càng tốt. Ngoài chủ đề vừa nói, thông cáo còn nói về chủ đề chính của khóa họp là việc đào tạo giáo dân tại Trung Quốc trước diễn tượng năm đức tin sắp bắt đầu. Ủy ban tòa thánh khuyến khích người dân Trung Quốc chăm chỉ học giáo lý dựa theo sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo, đồng thời hăng say dấn thân tham gia công cuộc truyền giảng tin mừng của giáo hội. Ủy ban khuyến khích các giáo phận tại Trung Quốc nghiêm túc cổ võ giai đoạn dự tòng, chấp nhận nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn, chăm sóc các tân tòng. Các vị mục tử cũng phải cố gắng giúp các tín hữu hiểu biết về giáo huấn của Công đồng chung Vatican II, đặc biệt là giáo hội học và đạo lý xã hội của Hội Thánh. Sau cùng, Ủy ban Tòa Thánh bày tỏ vui mừng vì có sự dấn thân cải tiến việc huấn luyện linh mục và tu sĩ tại Trung Quốc về mặt nhân bản, trí thức, tu đức và mục vụ, cũng như việc thường huấn. Tin Vatican. Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, kiêm Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, ước mong Đức Thánh Cha được lắng nghe và tôn trọng. Nhân dịp kỷ niệm 7 năm, Đức Benedicto thứ 16 được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, và trong một bài bình luận cho chương trình hàng tuần có tên là Octava Dies, ngày thứ 8 của Đài truyền hình Vatican, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, kiêm Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, cầu chúc Đức Thánh Cha đạt được kết quả mong muốn trong cuộc đối thoại hiện nay với huynh đoàn Thánh Giáo Hoàng Pio X, và rằng những lời kêu gọi của Ngài gửi cho các nhóm bất đồng ý kiến được lắng nghe với sự chú ý và với lòng tôn trọng. Cha Federico Lombardi nhắc đến những biến cố quan trọng sắp đến như năm đức tin trong toàn thể giáo hội, khóa họp thượng hội đồng giám mục về việc tái rao giảng phúc âm, lễ mừng kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, và dĩ nhiên chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Liban vào tháng 9. Về vấn đề ấu dâm, linh mục Federico Lombardi cầu chúc việc thanh tẩy và đề phòng được củng cố trong toàn thể giáo hội nhờ qua sự dấn thân của từng hội đồng giám mục. Và theo nguồn tin của hãng tin Vatican, số phát hành ngày 24 tháng 4, thì nhật báo quan sát viên Roma cộng tác với nhật báo Mặt Trời 24 giờ qua để soạn và xuất bản một tập sách có tựa đề là Đức Benedicto thứ 16, thần học gia và giáo hoàng, để mừng kỷ niệm 7 năm Đức Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng. Bất cứ ai mua số báo Mặt Trời 24 giờ qua đều được tặng thêm tập sách. Các độc giả còn có thể vào đọc sách này trong trang web của nhật báo Mặt Trời 24 giờ qua. Trong lời đề tựa cho tập sách, ông Giovanni Maria Vian, giám đốc báo quan sát viên Roma, giải thích rằng, nhân dịp mừng sinh nhật 85 tuổi của Đức Benedicto thứ 16 và dịp bắt đầu năm thứ 8 triều giáo hoàng của Ngài, tập sách muốn tìm gốc chung lại những bài viết về Đức Thánh Cha. Độc giả sẽ gặp thấy trong tập sách này cuộc đối thoại về vai trò giáo dân và về tôn giáo giữa triết gia Armando Masserenti và ký giả Giuliano Ferrara. Nữ sử gia Lucetta Scarafia trình bày cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về các tác phẩm của Joseph Ratzinger, một thần học gia trở thành giáo hoàng. Cách chung, tập sách muốn làm cho nhiều người biết về dung mạo và công việc của một nhà trí thức không ngừng tận hiến cuộc đời cho việc đi tìm sự thật, trong cuộc đối thoại liên lỉ giữa đức tin và lý trí, nhờ qua một ngôn ngữ dễ hiểu. Tin Fribourg, Thụy Sĩ. Nhìn tổng quát về hiện tượng vô thần trong thế giới Tây Phương ngày nay. Giáo sư Tom Smith của Đại học Chicago, Hoa Kỳ, vị đồng sáng lập chương trình quốc tế điều tra xã hội, đã phân tích con đường đi từ sự phát triển những niềm tin vào Thiên Chúa cho đến thời vô thần. Tôn giáo trở lại, Thiên Chúa đã chết, Thiên Chúa báo thù. Đó là những khẩu hiệu hấp dẫn nhưng lại tích chứa những mâu thuẫn nội tại trong chính chúng. Bản phân tích của giáo sư Smith được công bố hôm 18 tháng 4 vừa qua cho thấy rằng niềm tin vào Thiên Chúa đang giảm xuống tại 30 quốc gia được giáo sư phân tích. Tại Philippines, chỉ còn 60.2% tin vào Thiên Chúa. Tại Israel, còn 38%, và Hoa Kỳ, 35%. Tại Pháp, còn 9.9%, tại Hungary, còn 9.6%, tại Slovenia, còn 7.9%, tại Suède, còn 7.1%, tại Lettonia, còn 6.9%, tại Cộng hòa Czech, còn 5.8%, tại Nhật Bản chỉ còn 3.3%. Trên bình diện hạng tuổi cá nhân, bản điều tra của giáo sư Tom Smith đưa ra những con số như sau. Những người trên 68 tuổi là những người xác định mạnh mẽ hơn niềm tin của họ vào Thiên Chúa. Chỉ có 43% những người cao niên này cho biết họ xác tín Thiên Chúa hiện hữu. Nhưng nơi những người dưới 27 tuổi thì chỉ còn 23% tin vào Thiên Chúa. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo hội Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi trao trả 200 tài sản và yêu cầu công nhận pháp lý. Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng giành lại quyền sở hữu của 200 tài sản bị chính phủ Ankara tịch thu trong những năm 1930. Tuy nhiên, một số thành phần trong cộng đồng nghĩ rằng giáo hội nên tập trung nỗ lực vào việc công nhận pháp lý của cộng đồng. Một vài ngày trước, một số giám mục công giáo bao gồm đức cha Ruggero Franceschini, chủ tịch hội đồng giám mục, đã gặp gỡ ủy ban hòa giải của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ủy ban đã làm việc để nghiên cứu việc trao trả tài sản bị tịch thu bởi chính phủ Atatürk đối với cộng đồng không Hồi giáo. Nhưng người công giáo không có trong danh sách cộng đồng không Hồi giáo, bởi vì vào thời điểm đó, họ được công nhận như là một cộng đồng nước ngoài. Giáo hội Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ trình một danh sách hơn 200 tài sản, gồm nhà thờ, trường học, viện trẻ mồ côi, bệnh viện Nghĩa Trang, dựa trên một danh sách được soạn thảo vào năm 1913 giữa tể tướng của đế chế Ottoman và Pháp, nước bảo vệ giáo hội công giáo thuở trước. Vấn đề trả lại những tài sản này rất phức tạp. Trước tiên, những tài sản này đã bị truyền tay nhau và không chắc rằng chúng có thể được trả lại. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là thiếu tư cách pháp lý của giáo hội công giáo trong luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ hiện hành. Cho đến nay, giáo hội công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ không thể sở hữu tài sản và chỉ có thể thực hiện việc trả cho các công dân Thổ Nhĩ Kỳ riêng rẽ, thường là giáo sĩ triều hoặc người được chỉ định liên quan đến giáo hội, với những hậu quả không lường. Nhiều đảng phái chính trị và các tờ báo đã chụp lấy những yêu cầu của các giám mục, kết án họ là tham lam. Yêu cầu đã làm bối rối các cộng đồng Kitô giáo khác. Một số nhân vật giáo hội Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh với hãng thông tấn Asia News rằng vấn đề thực sự cần phải được giải quyết là được nhà nước công nhận pháp lý. Các nguồn tin thân cận các giám mục tuyên bố rằng chủ đề này thậm chí đã không được giải quyết tại cuộc họp với Ủy ban Hòa giải. Đức cha Antonio Lucibello, sứ thần tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho hay, về sự công nhận này đã có cuộc hội đàm trù bị qua nhiều thập kỷ. Ngay cả Đức Giáo Hoàng, trong cuộc gặp tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ đến Vatican ngày 7 tháng 10 năm 2010, đã một lần nữa yêu cầu công nhận pháp lý của Giáo hội Công giáo. Sự công nhận phải được thừa nhận, vì một đất nước như Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trong 60 năm, và thực sự cần phải đưa ra sự công nhận này. Nó sẽ là hệ quả hợp lý bởi vì Giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ mang ý nghĩa như là bắt nguồn của Tòa Thánh. Theo các chuyên gia, cải cách hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới có thể dẫn đến mở cửa cho việc công nhận pháp lý của Giáo hội Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật thứ tư Phục sinh 29 tháng 4 năm 2012 vào ngày mai là ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 49 với chủ đề ơn gọi hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Như mọi năm, Đức Thánh Cha đều cho công bố một sứ điệp để giúp các tín hữu đào sâu ý nghĩa của ngày này và quảng đại góp phần vào việc khơi dậy, hướng dẫn và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến trong giáo hội. Ngài đặc biệt kêu gọi các vị mục tử và các thành phần khác của giáo hội, hãy ân cần lắng nghe những người cảm thấy tiếng Chúa gọi sống đời linh mục hoặc đời sống thánh hiến, và tạo điều kiện cho ơn gọi ấy được triển nở. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết, ơn gọi, hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 49 sẽ được cử hành vào ngày 29 tháng 4 năm 2012, Chủ nhật thứ tư Phục sinh. Mời gọi chúng ta suy tư về đề tài ơn gọi, hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Nguồn mạch của mỗi hồng ân hoàn hảo là Thiên Chúa tình thương. Ai ở trong tình thương thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Kinh Thánh kể lại lịch sử liên hệ nguyên thủy giữa Thiên Chúa và nhân loại, đi trước cả công trình tạo dựng. Thánh Phaolô khi viết cho các tín hữu Kitô ở thành Ê-phê-sô đã dâng lên bài ca tạ ơn và chúc tụng Chúa Cha, Đấng đã thực hiện ý định cứu độ phổ quát của Ngài qua dòng thời gian theo lượng từ nhân vô biên của Ngài. Ý định ấy chính là một ý định thương yêu. Thánh Tông đồ quả quyết, trong Đức Giê-su con Ngài, Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta được nền thánh thiện và không tỳ ố trước mặt Ngài trong đức ai. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương trước khi chúng ta sinh ra, hoàn toàn do tình thương vô điều kiện thúc đẩy. Chúa đã tạo dựng chúng ta từ hư vô, để dẫn đưa chúng ta đến sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài. Kinh ngạc trước công trình quan phòng của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên. Khi thấy các tầng trời, trong công trình tay Chúa dựng nên, mặt trăng và các tinh tú Chúa đã tạo thành, thì con người có là chi mà Chúa nhớ đến, phàm nhân có là gì mà Chúa phải quan tâm. Vì thế, chân lý sâu xa về cuộc sống chúng ta được gồm tóm trong mầu nhiệm lạ lùng này là mọi thụ tạo, đặc biệt là con người, đều là kết quả một ý nghĩ và một hành vi yêu thương của Thiên Chúa, tình yêu vô biên, trung tín, vĩnh cửu. Sự khám phá thực tại này thay đổi sự sống của chúng ta một cách sâu đậm. Trong một trang nội danh của cuốn Tự Thú, Thánh Augustino diễn tả một cách nồng nhiệt khám phá của Ngài về Thiên Chúa vẻ đẹp tột đỉnh và là tình thương tột độ. Một vị Thiên Chúa luôn gần gũi với Thánh Nhân, đấng mà sau cùng Thánh Nhân đã cởi mở tâm trí để được biến đổi. Lạy Chúa là vẻ đẹp rất cổ kính và rất mới mẻ. Con yêu Chúa quá chậm. Đúng vậy, Chúa đã ở trong con và con ở ngoài. Con đã tìm Chúa ở ngoài. Bất hạnh thay, con đã lao mình vào những thụ tạo kiều diễm của Chúa. Chúa ở trong con, nhưng con lại không ở với Chúa. Các thụ tạo ấy đã giữ con xa Chúa. Chúng chẳng hiện hữu nếu không ở trong Chúa. Chúa gọi con, Chúa kêu con và phá vỡ sự biết lát của con. Chúa chiếu sáng và ánh quang huy hoàng của Chúa phá tan sự mù quáng của con. Chúa tỏa hương thơm và con thở hít, khao khát Chúa, nếm hưởng Chúa và con đói khát. Chúa chạm đến con và con nồng cháy mong ước bình an của Chúa. Với những hình ảnh đó, Thánh Giám Mục Thành Hippo tìm cách mô tả mầu nhiệm khôn tả về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với tình thương của Chúa biến đổi toàn thể cuộc sống. Đó là một tình yêu không chút dè dặt đi trước chúng ta, nâng đỡ chúng ta và kêu gọi chúng ta suốt trong hành trình cuộc sống, và có căn cội trong sự nhưng không tuyệt đối của Thiên Chúa. Khi nói về sứ vụ linh mục, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Chương Phước Gioan Phaolô đệ nhị khẳng định rằng, mỗi hành vi thừa tác dẫn đến sự yêu mến và phục vụ giáo hội, thì đồng thời cũng giúp tăng trưởng ngày càng sâu rộng hơn sự yêu mến và phụng sự Chúa Giêsu Kitô là đầu, là mục tử và hôn phu của giáo hội. Tình yêu này luôn được coi như là lời đáp trả tình yêu ân cần, tự nguyện và nhân không của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Thật vậy, mọi ơn gọi đặc thù đều nảy sinh từ sáng kiến của Thiên Chúa, là hồng ân tình thương của Chúa. Chính Chúa đi bước đầu, chứ không phải vì sự tốt lành đặc thù nào nơi chúng ta. Đúng hơn, đó là do sự hiện diện của chính tình thương Chúa được đổ xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh. Trong mọi thời đại, nơi nguồn cội ơn gọi của Chúa, đều có sáng kiến tình thương vô biên của Thiên Chúa, đứng tỏ mình trọn vẹn trong Đức Kitô Giêsu. Như tôi đã viết trong thông điệp đầu tiên của tôi, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương. Trong thực tế, Thiên Chúa đã trở nên hữu hình bằng nhiều cách. Trong lịch sử tình thương mà Kinh Thánh thuật lại cho chúng ta, Chúa đến gặp chúng ta, Ngài tìm cách chinh phục chúng ta, cho đến bữa tiệc ly, cho đến khi con tim của Ngài bị đâm thâu qua trên thập giá, cho đến những cuộc hiện ra của đấng phục sinh và những công trình to lớn, nhờ đó Ngài hướng dẫn hành trình của giáo hội sơ khai qua những hoạt động của các tông đồ. Cũng vậy, trong lịch sử sau đó của giáo hội, Chúa không hề vắng mặt, Ngài luôn đến gặp gỡ chúng ta qua những người phản ánh Chúa, qua lời của Ngài trong các bí tích, nhất là trong bí tích thánh thể. Tình yêu của Thiên Chúa tồn tại mãi mãi, trung tín với chính mình, với lời Ngài hứa qua muôn thế hệ. Vì thế, cần tái loa báo, nhất là cho các thế hệ trẻ, vẻ đẹp có sức mời gọi của tình yêu Chúa, đi trước và tháp tùng. Chính Chúa là mùa xuân bí mật, là động lực không hề thiếu, cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp này trong một thời sự ngày sau. Sứ điệp này do Linh Mục Trần Đức Anh chuyển ý. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phim Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2 câu chuyện Emmaus của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An. Thiên Chúa luôn đồng hành với con người trên mọi nẻo đường trần thế. Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Khi con người gặp đau khổ và thất vọng, Ngài an ủi, nâng đỡ, ban thêm sức mạnh và tình yêu. Thứ bảy tuần vừa qua, chúng ta đã theo dõi phần 1 của câu chuyện Emmaus, gặp gỡ Chúa Phục Sinh nhờ Thánh Kinh. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ 2 của câu chuyện Emmaus. Thánh Luca tường thuật, suốt trên con đường đi về Emmaus, có một khách bộ hành đi cùng. Hai môn đệ không nhận ra thầy kính yêu của mình. Mãi đến lúc ngồi vào bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao ban, thì hai ông mới nhận ra. Chính qua cử chỉ bẻ bánh mà các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu phục sinh. Chúa Giêsu bẻ bánh, nhắc lại cử chỉ khi lọc phép thánh thể. Nhờ phép thánh thể, toàn bộ con người các ông đổi mới. Chúng ta không thấy Chúa Kitô về mặt thể lý tự nhiên, nhưng có thể gặp Chúa Kitô phục sinh trong bí tích thánh thể. Thánh thể là trung tâm của cộng đoàn phụng vụ cử hành biến cố vượt qua của Chúa Giêsu. Thánh thể quy tụ các tín hữu hiệp thông trong đức ái. Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền biểu lộ căn tính của mình rõ nét nhất lúc cử hành thánh thể. Thánh thể làm nên thân thể Chúa Kitô. Thánh thể là thần lương nuôi dưỡng con cái hội thánh. Qua bí tích thánh thể, mọi tín hữu không những được hiệp nhất với Thiên Chúa mà còn được nên một với nhau trong hội thánh. Thánh thể là một bài học yêu thương tuyệt hảo nhất, yêu thương đến tột cùng, trao ban đến tận cùng. Nhờ tham dự việc cử hành thánh thể, cộng đoàn tín hữu trở thành một thực thể sống động, hiệp thông, liên kết trong đức bác ái, làm nên một thân thể mầu nhiệm. Chúng ta gặp Chúa phục sinh khi cử hành bí tích thánh thể, cầm bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho nhau. Điều quan trọng là chúng ta có cử hành bí tích thánh thể như một cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu không, hay chỉ còn là một nghi thức. Chúng ta vẫn gặp được Chúa mỗi lần cùng nhau cử hành bí tích thánh thể, miễn là có đủ lòng tin và có một cảm thức nhạy bén trước mầu nhiệm của Thiên Chúa, để chúng ta có thể đón nhận sự hiện diện sống động của Người và đi vào cuộc gặp gỡ thực sự với Người. Hai môn đệ hân hoan trở về gặp các tông đồ và kể lại cuộc gặp gỡ kỳ diệu với Đấng Phục Sinh. Tin vui phải được loan đi, tin mừng phục sinh phải được công bố. Từ nay, các ông sẽ là những chứng nhân cho đứng cùng đồng hành với các ông, chia sẻ vui buồn, dẫn dắt tâm hồn, thắp sáng niềm tin, đốt nóng niềm hăng say, cũng như sẽ đồng bàn và trao sự sống mới trong cử chỉ thân quen. từ nay các ông sẽ là người loan báo đấng phục sinh cho anh chị em của mình bằng chứng từ của một đời sống dấn thân phục vụ. Không có rào cản nào chắn được bước chân của các ngài nữa, vì đấng phục sinh đang cùng đồng hành trên khắp mọi nẻo đường trần thế. Chính Đức Kitô đã củng cố niềm tin phục sinh cho các tông đồ. Thành thánh Jerusalem là nơi Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng và cũng là nơi hội thánh khởi sự thi hành sứ mạng của mình. Tất cả những ai đã gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh giữa lòng hội thánh đều trở thành những sứ giả loan báo tin mừng phục sinh. Tất cả các môn đệ đều đã lấy máu mình làm chứng cho lời rao giảng. Vì Chúa Kitô phục sinh là một tin mừng không thể không chia sẻ. Vì lệnh sai đi của Chúa Kitô là một lệnh truyền không thể chống cưỡng. Như Thánh Phaolô sau này đã nói, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Mỗi thánh lễ, chúng ta được diễm phúc cử hành cao điểm của niềm tin, mầu nhiệm cái chết thập giá và sự sống lại của Chúa Kitô. Người đang ban lời chân lý và bánh trường sinh để an ủi và chia sẻ tình yêu, đang động viên và soi sáng giúp chúng ta trở thành một cộng đoàn huynh đệ hiệp nhất. Mỗi thánh lễ, chúng ta được đồng hành bên nhau trong tình hiệp nhất, được chia sẻ lời Chúa và được rước lấy thánh thể. Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường loan báo tin mừng phục sinh. Chúa Giêsu cứu thế đã in dấu chân trên những nẻo đường truyền giáo, bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Chúng ta bước theo Chúa trên hành trình sứ vụ, mỗi ngày đã qua như một dấu chân trên cát, nối lại những dấu chân, cuộc đời sẽ thành đường dài của niềm vui và hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về câu chuyện Emmaus. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, việc canh tân các nghiên cứu thần học và các bận tâm mục vụ mới xảy ra trong giáo hội sau công đồng Trung Vatican II cũng liên quan tới phần thần học về thời cánh chung. Các nhà chú giải kinh thánh, các thần học gia, các chuyên viên phụng vụ, các triết gia đã mở ra các con đường nghiên cứu và suy tư mới bằng cách sử dụng các phương pháp và các ngôn ngữ mới, cũng như đưa ra các giả thuyết khác với những gì đã nói trong quá khứ. Trong số các giả thuyết mới phát triển nhanh chóng và lôi kéo nhiều học giả, có giả thuyết sự sống lại tức thì của thân xác, và như thế với hậu quả là thân xác được vinh quang chính trong cái chết. Giả thuyết cũng lôi cuốn mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời, trong nghĩa nó liên quan tới một lượng định thần học chính xác về điều này. Vì thế ở đây cần phải trình bày các sự kiện chính yếu của giả thuyết mới này, cho rằng số phận cánh chung của mọi người cũng giống như số phận của Đức Maria, và đặt ân hồn xác lên trời của mẹ. Đàng khác, vì nguyên tắc thần học sự hài hòa của các sự kiện đức tin, tín điều Đức Maria hồn xác lên trời cũng làm thành một tiêu chuẩn lượng định và kiểm thực các giả thuyết giáo lý và các giải thích kinh thánh mới. Vì vậy, xem ra ích lợi cả trên bình diện mục vụ, trình bày giả thuyết này trong các giải thích khác nhau và đối chiếu nó với giáo lý của huấn quyền về việc Đức Maria hồn xác lên trời. Có nhiều lý do đã khiến cho giả thuyết sự phục sinh tức thì của các kẻ chết được phổ biến trong giới học giả tin lành cũng như trong giới học giả công giáo. Đó có thể là các nghiên cứu mới về giá trị ngôn ngữ kinh thánh và ngôn ngữ của các nền văn hóa mà nó tùy thuộc, sự phê bình triết lý và thần học các công thức của các dữ kiện đức tin dưới ánh sáng của các chiếm hữu mới của các khoa học nhân chủng. ưu tư mục vụ ngày nay làm sao thông truyền một định đề đức tin, loan báo sự phục sinh của thân xác trong một cuộc quang lâm cuối cùng rất xa xôi và ngày càng đặt vấn nạn âu lo làm thế nào để quan niệm về sự phục sinh của một thân xác đã rữa nát trên trần gian này từ bao thế kỷ qua. Sau đây là các giả thuyết do các học giả Tin Lành đưa ra. Đối với học giả Stones và Tillich, cái chết ghi dấu sự hủy diệt hoàn toàn của con người, vì thế cho tới ngày quang lâm, nó thôi hiện hữu trong bất cứ hình thức sự sống nào. Trong ngày quang lâm, thân xác sẽ sống lại, nhưng sự sống lại ở đây có nghĩa là tạo dựng mới sự hiện hữu của nó, được biến đổi cho thích hợp với vinh quang vĩnh cửu. Không có ai ra khỏi điều kiện này ngoại trừ Chúa Kitô. Đây là giả thuyết đã được ủng hộ trong các thập niên 1920 đến 1950. Nó trái nghịch với cánh trung học truyền thống của giáo hội Công giáo liên quan tới thời gian ở giữa cái chết và sự sống lại. Đối với học giả Barth và Brunner, với cái chết, người ta đóng lại chiều kích không gian thời gian, vì thế giữa cái chết và ngày quang lâm không có khoảng cách thời gian nào. Trong nghĩa đó, có thể nói rằng sự phục sinh đã xảy ra trong cái chết. Nó cũng đồng thời đối với tất cả mọi người, vì nó xảy ra ngoài thời gian. Trong nòng cốt, giả thuyết này khác với giả thuyết nói trên và được phổ biến trong thập niên 1950, trong khi thế giới Công giáo bênh vực một cách đại đồng cánh trung học trung gian. Trong các thập niên 1950-1960, có một giả thuyết mới hơn nữa do các học giả Kuhlmann và Menu đề xướng. Theo đó, trong cái chết, các người công chính được lột khỏi con người bề ngoài, nghĩa là khỏi mọi tính vật chất, và duy trì yếu tố của con người nội tâm. Học giả Kuhlmann nói tới một tình trạng trung gian giữa cái chết và sự sống lại ngày sau hết, trong đó con người được lột bỏ khỏi mọi tính xác thịt, nhưng chưa có thân xác tinh thần và ở trong cuộc sống của Chúa Thánh Thần. Học giả Menu thì khẳng định rằng sau khi chết, tín hữu tiếp tục sống, tạm thời bị lột bỏ khỏi các yếu tố thân xác trong một sự sống sót của bản thể. Trong ngày sau hết, cả thân xác cũng sẽ sống lại và được biến đổi. Tất cả các giả thuyết Tin Lành, vì không chấp nhận sự phân biệt giữa linh hồn và thân xác trong con người, nên khước từ giáo lý truyền thống Công giáo về việc linh hồn được vinh quang sau cái chết, và cả thân xác cũng sẽ được vinh quang trong ngày sau hết của cuộc giáng lâm. Về phía Công giáo, có thể kể ra ba chứng tá ý nghĩa nhất liên quan tới giả thuyết này. Giả thuyết của học giả Benoit dưới khía cạnh kinh thánh, giả thuyết của học giả Boros dưới khía cạnh triết lý, và giả thuyết của học giả Boff dưới khía cạnh thần học. Theo học giả Benoit, trong Thánh Phaolô và Thánh Gioan có một chứng tá rõ ràng về sự sống lại sau cùng của thân xác, nhưng cũng có một sự sống lại tinh thần một cách lập tức sau cái chết, có gốc rễ nơi Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, chiến thắng tội lỗi và cái chết. Sự sống lại tinh thần sẽ là trong cuộc sống của tinh thần đã bắt đầu trong bí tích rửa tội với đức tin, dẫn đưa tới một sự kết hợp lập tức với Chúa Kitô ngay trong cái chết, theo Thánh Phaolô, và tới một cuộc sống đã được thực hiện tràn đầy với Chúa Kitô, theo Thánh Gioan. Tuy nhiên, cuộc sống này với Chúa Kitô ngoài thân xác trần gian không dựa trên ý niệm của Platone về linh hồn bất tử, tự mình hành động tách rời khỏi thân xác, cũng không dựa trên ý niệm Semit về linh hồn gắn liền và bị kết án với thân xác. Nó dựa trên thần khí của con người, nhờ một việc tạo dựng mới do thần khí tạo dựng và làm cho cuộc sống tác động, chiếm được trong sự tràn đầy của Chúa Kitô phục sinh và được người thông truyền cho các tín hữu. Và từ đó tín hữu sống trong người và cho người, trong khi chờ đợi sự sống lại sau hết. Tuy nhiên, sự sống ấy không phải là việc tái hồi sinh một xác chết, mà trong việc tạo dựng một bản vị được canh tân, và nó diễn tả sự cứu độ tột đỉnh của toàn con người. Việc giải thích kinh thánh này không chỉ cho phép thắng vượt khó khăn, mà theo vài người, nó đến từ quan niệm nhị nguyên về linh hồn và thân xác liên quan tới con người, mà cũng xác nhận một sự cánh trung trung gian, nhưng dựa trên cuộc sống của tinh thần con người trong Chúa Kitô phục sinh, cũng như sự sống lại cuối cùng đại đồng trong ngày quang lâm. Hơn là dựa trên thánh kinh, giả thuyết của học giả Boros liên quan tới sự sống lại đích khắc dựa trên một giải thích triết lý cá nhân về ý nghĩa của sự sống và cái chết. Đối với học giả, chính trong cái chết, sự sống con người chiếm được ý nghĩa tràn đầy và các khả thể của nó. Theo một chiều kích tiến hóa, học giả khẳng định rằng thế giới biến chuyển, hao mòn đi và trở thành người. Con người khi biến chuyển trong các phẩm chất của bề ngoài, nó hao mòn đi và nội tâm hóa bằng cách trở thành bản vị. Bản vị hao mòn đi và hiện thực chính mình trong cái chết, và như thế trở thành thực tại hoàn toàn mới mẻ, nghĩa là trở thành một bản thể với đấng tuyệt đối. Như thế, cái chết diễn tả việc nội tâm hóa tuyệt đỉnh của thế giới và của con người, và trong nó, con người hiện thực chính mình trong sự tràn đầy của cuộc sống. Sự sống lại sẽ chỉ có nghĩa là cuộc sống con người đã biến chuyển một cách toàn vẹn và thực hiện một cách tràn đầy, và thực tại này đã được xác định chính trong cái chết và qua cái chết. Trong cái chết, lập tức tính xác thể biến chuyển thành bản vị, ý thức biến chuyển thành thị kiến, sự quen biết biến thành sự gặp gỡ, việc hiểu biết biến thành việc lắng nghe. Như Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cũng sẽ thắng vượt mọi hạn hẹp trần gian trong cái chết và sẽ chiếm được sự sống nòng cốt. Tuy nhiên, sự phục sinh trong cái chết luôn luôn được hiểu như là cuộc sống được thực hiện một cách tràn đầy, hơn là sửa chữa các khó khăn mà ngày nay quan niệm nhị nguyên linh hồn tách rời khỏi thân xác gặp phải. Nó không khước từ, trái lại, đặt định đề ý tưởng kinh thánh về một sự sống lại sau hết, được hiểu như là biến cố đại đồng vào cuối thời gian, bởi vì thân xác phục sinh cần thế giới biến đổi và vinh quang như là khoảng không nòng cốt cho sự tràn đầy sự sống của mình. Trong lĩnh vực thần học Zaboff là tác giả trình bày giả thuyết về một sự phục sinh tức thì trong cái chết. Học giả Boff đã sử dụng và quy tụ tất cả các dữ kiện kinh thánh, nhân chủng, thần học và triết học đã được nhiều học giả đề cập tới. Đối với ông, sự sống lại không phải là việc hồi sinh một xác chết, mà là việc hiện thực hoàn toàn các khả năng của con người, hồn xác, là sự vượt thắng tất cả thực tại trần thế và sự vinh hiển con người, như thể được Thiên Chúa thần linh hóa. Thân xác phục sinh có cùng căn tính bản vị, nhưng không phải là căn tính thực thể và vật chất trần gian. Không phải thân xác hiện tại của chúng ta sống lại, mà là cái tôi bản vị bao gồm cả tương quan với tính chất xác thể lịch sử của chúng ta. Trong sự phục sinh tức thì này, trong cái chết, xác thể con người tan biến trong thời gian và trong không gian, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiếp sự phát triển của cuộc sống con người. Tuy nhiên, sự phục sinh lập tức này, trong đó con người tham dự vào sự vinh hiển chỉ trong nhân tố bản vị của nó, cũng đòi buộc một sự phục sinh thứ hai trong ngày thế mạt, trong thời sau hết. Vì con người có liên quan tới vũ trụ, nên chỉ có thể nói về sự phục sinh triệt để khi cả vũ trụ cũng sẽ được biến đổi, và điều này sẽ chỉ xảy ra trong ngày quang lâm, vào thời tận thế mà thôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
xin bắt đầu với câu chuyện vui như sau. Có một cô gái kia, sau khi thành hôn về sống chung với gia đình nhà chồng để làm dâu. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô nhận thấy rằng cô không thể hòa hợp được với bà mẹ chồng, một người vô cùng khắt khe và phong kiến. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, người con dâu cứ phải phục tùng bà mẹ chồng, phải tuân theo bất cứ điều gì bà phán ra. Cứ thế, bầu khí giữa mẹ chồng và nàng dâu càng ngày càng chất chồng mâu thuẫn và căng thẳng. Cô con dâu nhận thấy cô không thể tiếp tục sống trong sự độc tài và khó nết của mẹ chồng. Cô quyết định phải làm một việc gì đó để chấm dứt tình trạng ấy. Ngày kia, cô con dâu đến gặp một lương y nổi tiếng trong vùng. Cô thuật lại hoàn cảnh của cô và yêu cầu ông bán cho cô một thang thuốc độc, để cô mang về sắc cho mẹ chồng cô uống. Vị lương y suy nghĩ một hồi lâu và nói, bác có thể giúp cháu giải quyết vấn đề, nhưng cháu phải nghe lời bác và làm đúng những gì bác chỉ dạy. Người con dâu mừng rỡ trả lời, dạ thưa bác, cháu xin hứa sẽ làm bất cứ điều gì bác bảo cháu làm. Vị lương y ra phòng thuốc phía sau nhà. Vài phút sau, ông trở lại với một gói thuốc trong tay. Ông nói, cháu không thể dùng một liều thuốc độc cực kỳ mạnh để hạ độc mẹ chồng cháu được. Làm như thế, sau khi bà ấy chết, người ta sẽ dễ điều tra ai là thủ phạm. Vì thế bác hốt cho cháu một số loại dược thảo có tác dụng trở thành độc dược, ngấm ngầm từ từ trong cơ thể bà ấy sau một thời gian. Mỗi ngày, cháu làm món gà hầm, heo hầm với một chút dược thảo này cho bà ấy ăn. Bây giờ, để cho mọi người không nghi ngờ cháu sau khi bà ấy chết vì bị hạ độc, cháu phải mềm mỏng dễ thương với bà ta. Đừng bao giờ cãi nhau với bà ta, tuân theo bất cứ ước muốn gì của bà ấy, và xem bà ta như một nữ hoàng. Người con dâu rất vui mừng, cô cảm ơn vị lương y và vội vã trở về nhà để thực hành ngay kế hoạch hạ độc mẹ chồng. Tuần này sang tuần khác, tháng sau tiếp nối tháng trước, mỗi ngày cô lo hầu hạ các bữa ăn cho mẹ chồng rất chu đáo. Cô nhớ kỹ lời dặn của vị thầy thuốc, để không trở thành người đầu tiên bị nghi ngờ trong cái chết của mẹ chồng. Cô cố gắng tự kiềm chế những lúc sắp nổi giận, vâng lời bà mẹ chồng và đối đãi với bà như mẹ ruột của mình. Sau 6 tháng, không khí trong nhà đã thay đổi. Người con dâu đã thành công trong việc tự kiềm chế những cảm xúc nóng nảy của mình. Đến nỗi bây giờ cô nhận thấy hầu như không bao giờ cô nổi cơn thịnh nộ nữa. Trong 6 tháng đó, cô không còn phê bình, chỉ trích, chê bai bà mẹ chồng, nên cô cảm thấy bà ta có vẻ dễ thương, dễ tính hơn. Về phần bà mẹ chồng, cách đối xử của bà với cô cũng có phần khác hơn. Bà bắt đầu thương quý cô con dâu như con gái ruột của bà. Bà khoe với bạn bè và bà con rằng, cô con dâu đó là đứa dâu tuyệt vời, mà theo bà thì chắc chưa có ai tìm thấy được. Người con dâu và mẹ chồng bấy giờ đối xử với nhau thuận thảo, vui vẻ, thương yêu nhau còn hơn mẹ con ruột. Một ngày kia, người con dâu đến tìm vị lương y để xin ông giúp cho cô lần nữa. Cô nói, thưa bác có cách nào giải độc cho mẹ chồng cháu không? Bà đã thay đổi, trở thành một người đàn bà hiền dịu, và cháu thương bà như mẹ ruột cháu. Cháu không muốn bà chết vì thuốc độc của cháu nữa. Vị lương y mỉm cười và gật đầu, cháu đừng quá lo lắng về chuyện ấy. Bác chưa bao giờ hốt thuốc độc để cháu hạ độc mẹ chồng cháu cả. Những dược thảo mà bác trao cho cháu hôm ấy chỉ là những thứ thuốc để bồi bổ sức khỏe mẹ chồng cháu thôi. Liều thuốc độc duy nhất mà cháu có chính là trong tư tưởng và trong cách đối xử của cháu đối với bà. Bây giờ, chính cháu đã tự giải độc cho bà bằng tình thương mà cháu đã trao cho bà ấy. Quý vị và các bạn thân mến, mâu thuẫn, va chạm, xung khắc là điều ắt có trong cuộc sống giữa người với người. Và khi đứng trước những xung khắc ấy, mỗi người đi tìm cho mình một cách xử lý khác nhau. Qua những người mà ta có cơ hội tiếp cận, qua việc chứng kiến cách hành xử của người này người khác, hoặc qua các phương tiện truyền thông, ta thấy có rất nhiều cách giải quyết mâu thuẫn khác nhau. Người thì dùng bạo lực, người thì chiến tranh lạnh, người thì tẩu vi thượng sách, không bao giờ thèm tiếp cận với đối phương. Người thì vô hiệu hóa sự hiện hữu của người khác. Mỗi người đều có một chủ quan lý lẽ riêng để biện minh cho cách hành xử của mình trong việc xử lý xung đột và mâu thuẫn. Không ai có thể khẳng định một cách tuyệt đối rằng cách của tôi là tốt và của người khác là xấu, hoặc ngược lại. Nhưng ta hãy nhìn kỹ vào chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của mỗi cách xử lý. Ta sẽ thấy tất cả những cách thế trên chỉ giải quyết được phần ngọn, còn phần gốc của vấn đề vẫn còn nguyên vẹn. Vì thế, uẩn khúc của xung đột vẫn tồn tại dưới những hình thức và mức độ khác nhau. Vậy, chỉ có một cách duy nhất để triệt tiêu được hoàn toàn xung đột và hận thù. Đó là tình thương yêu. Trên bình diện con người tự nhiên, phương thế này là một cách thức vô cùng khó khăn. Nhưng với cái nhìn sâu sắc và thiêng liêng, thì cách thế này là cách ít tốn kém nhất, hiệu quả nhất, tốt đẹp nhất trong việc hóa giải hận thù. Ít tốn kém nhất bởi vì ta không bị hao tổn tinh thần và thể xác bởi phải toan tính trả thù. Ta cũng không phải bực dọc, tức tối vì những mưu mô của ta bị thất bại, và ta cũng không phải dằn vặt nếu những âm mưu của ta gây nên những nguy hại không lường. Hiệu quả nhất là vì chắc chắn rằng khi được điều trị bằng liều thuốc cực mạnh là tình yêu, thì ngay lập tức mâu thuẫn và xung đột sẽ bị triệt tiêu tận gốc. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã dạy con một bài học lớn về hóa giải hận thù và xung đột. Xin cho chúng con biết nhìn vào cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa, để chúng con biết phải làm gì và làm như thế nào trước những bất hòa và mâu thuẫn đang diễn ra trong mỗi ngày sống của chúng con. Amen.
Con xin dâng đời sống con để bù lại biết bao lỗi lầm, gương bao anh hùng hiếu chính kêu mời con đáp xứng tình yêu.
Cho con quay trường về, lần lại đôi mắt.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.